Cambodia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Hòa Ái. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ Hai, ngày 11 tháng 5 năm 2015, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Sau phần bản tin chi tiết đầu giờ, trong câu chuyện truyền thanh, Ban Việt ngữ gửi đến quý vị các tin bài liên quan đến giới trí thức nói gì về bài diễn văn bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vì sao ngày càng có thêm dân oan lên tiếng tự thiêu? Dân chúng đóng vai trò gì trong việc sử dụng quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam? Và sau cùng là một điểm blog do Kính Hòa phụ trách. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối của buổi phát thanh tối thứ Hai, ngày 11 tháng 5 năm 2015 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Đến đây, mời quý vị nghe phần bản tin chi tiết đầu giờ.
Cát Linh và Thanh Trúc kính chào quý vị. Đây là bản tin chi tiết buổi tối. Nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến tại Hà Nội, người được cộng đồng tranh đấu tại thủ đô cũng như nhiều nơi trong nước biết đến qua những lần tham gia biểu tình chống Trung Quốc, gây hấn với Việt Nam, đạp xe vì môi trường, tưởng niệm các liệt sĩ trong cuộc chiến tranh biên giới 1979, v.v. Hôm nay bị những thành phần mà cộng đồng mạng gọi là côn đồ hành hung bị thương. Đích thân nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến kể lại sự việc với Đài Á Châu Tự Do vào tối hôm nay như sau.
Thì sáng nay thì khoảng độ hơn 7 giờ thì theo như lệ thường thì tôi chở con trai của tôi đi học, cháu học ở trường tiểu học cách nhà khoảng độ 2-3 cây. Thế thì tôi chở cháu đến trường xong rồi khi quay về, trên đường quay về từ trường để về nhà để đi làm thì cách nhà khoảng độ 200-300 mét. Trên kia dọc cái tuyến đường D mà tôi vẫn đang đi thì họ... có một đám người họ chặn xe của tôi lại, chặn xe máy của tôi lại rồi họ phía trước phía sau họ xông vào họ tấn công tôi, họ dùng các cái vật tẩy chắc thì tôi không kịp quan sát rõ là họ dùng những cái gì, nhưng mà tôi biết là vì họ không phải dùng tay chân không, họ đánh đấm và họ dùng các vật đấy họ đánh vào phần đầu và phần mặt của tôi. Tôi được sơ cứu ở dưới trung tâm y tế ở trận đường sắt ở bên Long Biên trận của tôi, sau đó nghe họ chuyển tôi sang bên bệnh viện Việt Pháp để các bác sĩ đến họ chụp cắt lớp và chụp scan. Đến quá trưa thì bác sĩ ở bệnh viện Việt Pháp họ còn nói là rất may là cái phần tổn thương ở bên trong não là không bị ảnh hưởng, chỉ có bị tổn thương cái phần mềm ở ngoài sưng phù nề rồi phần chán này, thái dương này, gò má này, hốc mắt, hốc mũi này, rồi sau tai này, ở trên đỉnh đầu họ đánh chảy rách đầu rồi khâu mấy mũi sáu mũi, những cái phần đấy là tổn thương chính. Thế còn những cái phần tổn thương ở bên trong thì theo như bác sĩ họ nói thì mới lại đợi tôi và anh em đi cùng ấy thì là hiện tại thì chưa thấy có cái gì mà nguy hiểm. Thế thì họ nói là về cho phép tôi được về nhà để theo dõi trong vòng 24 tiếng đồng hồ cùng với lại cái phần thuốc họ cung cấp để có gì nếu mà bất thường thì họ sẽ đề nghị đưa vào bệnh viện để phát để họ theo dõi, còn nếu mà không thì họ cứ nói là uống theo cái đơn thuốc mà họ kê cho tôi ạ.
Chỉ trong vòng không đầy một tháng qua, đây là trường hợp những nhà hoạt động công khai được nhiều người biết đến ở tại Hà Nội đã bị hành hung đến thương tích như vừa nêu. Vào cuối tháng 4 vừa qua là anh Trịnh Anh Tuấn, một người điều hành trang mạng Vì Hà Nội Xanh, bị những người mà anh này cho biết canh chừng quanh khu vực nhà anh trong nhiều ngày và đã hành hung anh.
Nữ tù nhân lương tâm Phạm Thị Lộc, người bị bắt và kết án vì tham gia giúp đỡ những người dân đi kêu oan khiếu kiện, hôm qua mãn án tù 42 tháng với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Bà Phạm Thị Lộc cho Đài Á Châu Tự Do biết như sau.
À, án của tôi ấy, thì tôi bị quy án của tội chính trị. Nhưng thực chất là tôi chả có làm gì mà sai phạm. Mà họ chính quyền tỉnh Bắc Giang họ tuyên tôi rằng là về tội tuyên truyền chống nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng thực chất là việc làm của tôi chỉ là cứu dân oan.
Bà Phạm Thị Lộc bị giam tại K4, trại giam số 5 Yên Định, Thanh Hóa, cùng với ba tù nhân chính trị khác là cô Tạ Phong Tần, Nguyễn Đặng Minh Mẫn và bà Cấn Thị Theo. Sau khi ra tù, bà Phạm Thị Lộc cho biết tình trạng của ba người còn lại trong trại như sau.
Tôi ở mới là cô Cấn Thị Theo, cũng là dân oan, ở dân nội, là cũng ở cùng phòng với tôi, và Nguyễn Đặng Minh Mẫn cũng ở cùng phòng với tôi, và Tạ Phong Tần. Tất cả ba chị em đây đều giảm hiện nay là sức khỏe yếu, cô Theo thì bệnh khớp, ốm đau suốt, và cô Đặng Minh Mẫn thì cũng rất yếu, cô Tạ Phong Tần cũng vậy. Còn tôi thì thưa ông rằng nếu như tôi cũng ơn trời Phật và Chúa Trời thì tôi mới về được đến đây ngày hôm nay, tôi mới được nói trước công luận quốc tế thế này. Vì tôi nghĩ tôi không thể ra nổi cái nhà giam đấy, bởi vì nó nóng như thiêu như đốt, mà nó họ hành xử với tôi như thế, tôi nghĩ tôi không thể về lại đến đây. Khi tôi bước chân về đến đây, tôi cứ nghĩ rằng là tôi đã thoát coi như là một kiếp lạc, như là ở thế giới bên kia được tái sinh lần thứ hai.
Cựu tù nhân chính trị Phạm Thị Lộc còn cho biết, sau khi tịnh dưỡng vì thời gian trong tù, sức khỏe suy kiệt, bà sẽ tiếp tục hoạt động đấu tranh cho sự thật, và bà có lời kêu gọi như sau.
Chúng tôi không biết như thế nào mà tôi đã trải qua 42 tháng tù oan sai, bị buộc tội oan sai như thế này, thì tôi mong sao là tất cả cộng đồng thế giới cũng như là quý đài hãy giúp chúng tôi truyền tải một sự thật và cũng giúp chúng tôi đã đồng hành cùng chúng tôi để tiếp tục tôi đòi công lý trong những ngày sắp tới này.
Quay sang tình hình quốc tế, thưa quý thính giả, gần 2.000 thuyền nhân từ Myanmar và Bangladesh được cứu hay bơi được vào bờ ở Malaysia và Indonesia. Cơ quan chức năng cho biết như vừa nêu hôm nay và đưa ra cảnh báo sẽ có thêm những người di dân tuyệt vọng, có thể gặp nguy hiểm trên biển. Malaysia hôm nay cho biết có tạm giữ hơn 1.000 người Bangladesh và Rohingya, trong số đó có cả trẻ em. Tin tức còn cho biết thêm, trong những ngày gần đây, số tàu thuyền chở người đi tìm quy chế tị nạn Bangladesh và Rohingya từ Myanmar trôi dạt đến Malaysia và Indonesia đã gia tăng. Tình trạng này xảy ra sau khi Thái Lan công bố triệt hạ hoạt động buôn người mà xứ Chùa Vàng được dùng như một trạm trung chuyển chính trong khu vực. Thống kê của Cơ quan Liên Hiệp Quốc phụ trách người tị nạn cho thấy, trong vòng 3 tháng đầu năm nay, ước tính có chừng 2.500 người Rohingya theo đạo Hồi từ Myanmar và người Bangladesh lên tàu thuyền của những nhóm buôn người. Còn số này tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Đa số những tàu thuyền đều cũ kỹ và đưa họ đến đất Thái Lan. Tại đó, họ bị giữ trong những trại bẩn thỉu ở trong rừng cho đến khi nộp tiền chuộc.
Cảnh sát Malaysia tại đảo Langkawi ở Tây Bắc nước này và gần biên giới Thái Lan cho biết, vào nửa đêm ngày thứ hai, có ba tàu cập đảo và thả người xuống. Cảnh sát địa phương đã tạm giữ số này lại. Trưởng cảnh sát địa phương, ông Haritkam Abdullah cho hãng thông tấn Reuters biết số người bị tạm giữ gồm 555 người Bangladesh và 463 người Rohingya. Mới ngày hôm qua, Chủ nhật 10 tháng 5, có gần 600 người cũng được cho là sắc dân thiểu số Rohingya và người Bangladesh được cứu từ hai chiếc tàu gỗ lênh đênh ngoài khơi vùng Aceh của Indonesia. Phát ngôn nhân cảnh sát Thái Lan, Trung tướng Prawut Thawon Siri phát biểu rằng biện pháp truy diệt buôn người ở xứ Chùa Vàng khiến số tàu thuyền chở người đi tìm quy chế tị nạn như vừa nói, phải chạy đến nơi khác.
Về tin liên quan đến bán đảo Triều Tiên, hoạt động bắn thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo từ tàu ngầm của Bắc Hàn là rất nghiêm trọng và đáng quan ngại. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-sok nói với báo giới như vừa nêu hôm nay, đồng thời kêu gọi Bắc Hàn ngưng ngay hoạt động bị cho là gây bất ổn tại bán đảo Triều Tiên và vùng Đông Bắc Á như thế. Cũng theo phát ngôn nhân của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thì Bắc Hàn còn cần có thêm thời gian để phát triển những thiết bị giúp hệ thống phóng tên lửa từ tàu ngầm hoạt động hoàn chỉnh. khoảng thời gian này được một chuyên gia quốc phòng miền Nam Triều Tiên không muốn nêu tên, cho là chỉ từ 2 đến 3 năm nữa mà thôi. Chính đồng minh thân cận của Bắc Hàn là Trung Quốc cũng cho rằng tình hình tại bán đảo Triều Tiên là vô cùng phức tạp và nhạy cảm. Phát ngôn nhân Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay lên tiếng bày tỏ hy vọng các bên liên quan có thể làm thêm nữa để cải thiện tình hình căng thẳng và cùng duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực Đông Bắc Á và bán đảo Triều Tiên.
Trung Quốc hôm nay từ chối không xác nhận hay bác bỏ tin nói Bắc Kinh đang trong quá trình đàm phán thiết lập một căn cứ quân sự tại quốc gia Djibouti ở khu vực sừng châu Phi. Trong khi đó, theo hãng thông tấn Pháp AFP thì Tổng thống Djibouti Ismail Omar Guelleh nói rằng tiến trình thương thảo đang được tiến hành và sự hiện diện của Trung Quốc tại nước này được hoan nghênh. Phát ngôn nhân Hoa Xuân Ánh trong cuộc họp báo nói rằng ngày hôm nay nói một cách chung chung là Trung Quốc và Djibouti là hai quốc gia có truyền thống thân hữu với nhau. Theo phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong mấy năm vừa qua, quan hệ song phương của hai nước tiếp tục phát triển và trong tất cả mọi lĩnh vực đều có hợp tác thiết thực. Cho đến nay, Trung Quốc vẫn chưa có căn cứ quân sự ở nước ngoài nào được công nhận. Tuy nhiên, những hợp đồng xây dựng và quản lý những cảng ở Ấn Độ Dương mà Trung Quốc ký kết gây quan ngại Bắc Kinh đang tìm cách thiết lập một chuỗi ngọc trai trong khu vực.
Vừa rồi là bản tin chi tiết, thưa quý thính giả. Giới trí thức cho rằng trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi nhấn mạnh đến phẩm chất của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương cần phải hội đủ những tiêu chuẩn vượt quá những gì mà trên thực tế không một cá nhân nào có thể đạt được, là chỉ dấu của sự cạn kiệt về lý luận cũng như thực tiễn mà vấn đề nhân sự của đảng đang đối diện. Mặc Lâm có thêm chi tiết trong phần sau.
Vấn đề nhân sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đang là đề tài nóng bỏng trong nội bộ của đảng, đặc biệt qua kỳ họp Trung ương 11, và nhất là bài diễn văn bế mạc, trong đó Tổng Bí thư thể hiện đầy đủ các câu hỏi mà dư luận trong lẫn ngoài đảng quan tâm. Bài diễn văn được lắng nghe trong tâm lý chờ đợi kết quả của những xung đột ngầm đã xuất hiện từ khi Hội nghị Trung ương 6, khi vai trò của ông Nguyễn Tấn Dũng có dấu hiệu lung lay, thậm chí có thể dẫn tới sụp đổ. Mặc dù ông Dũng vẫn ngồi lại cho đến nay, qua suy luận của giới quan sát là ông đang âm thầm vận động chiếc ghế Tổng Bí thư trong khóa tới, và người ta chờ đợi kết quả mà giới cá cược chính trị cho rằng phải có điều gì đó khác những đại hội lần trước qua bài diễn văn bế mạc đại hội như thường thấy. Đặt những nhận định về cuộc chiến quyền lực cạnh tranh giành chiếc ghế Tổng Bí thư sang một bên, giới trí thức tập trung nhận xét về những chi tiết mà ông Tổng Bí thư đề cập về mặt phẩm chất của một ủy viên trong Ban Chấp hành Trung ương mà ông Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong đó có đoạn:
Ủy viên Bộ Chính trị Ban Bí thư phải là những đồng chí thật tiêu biểu của Ban Chấp hành Trung ương. Về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, ý chí chiến đấu, năng lực lãnh đạo quản lý, có tầm nhìn và tư duy chiến lược, có khả năng phân tích, dự báo, tổng hợp, đề xuất những vấn đề mới một cách đúng đắn, có trình độ hiểu biết sâu sắc về lý luận chính trị, biết phát hiện và sử dụng người có đức có tài, đã tham gia Ban Chấp hành Trung ương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, còn trong độ tuổi theo quy định và đủ sức khỏe để đảm đương nhiệm vụ.
Ngoài ra về phẩm chất cá nhân liên quan đến yếu tố đạo đức, ông Tổng Bí thư đòi hỏi phải có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc, dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của đảng, của đất nước, bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, tham vọng quyền lực và kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, không để vợ chồng con, người thân lợi dụng chức quyền để trục lợi, có ý thức giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong đảng. Nhận định chung của mọi người đều cho rằng hàng loạt phẩm chất cao quý đó trong một con người hoạt động chính trị thật không khác gì tấm áo choàng phù phiếm mà bất cứ chính phủ nào cũng không thể tìm ra, kể cả chính phủ dưới sự giám sát của một đảng như Việt Nam hiện nay. Phẩm chất cách mạng từ khi Đảng Cộng sản được thành lập qua thời gian đã lộ ra những mặt trái không trung thực, và vì vậy người nghe đã phần nào nghi ngờ sự lý tưởng hóa phẩm chất này, nhằm hướng dẫn quần chúng vào một hướng khác, thay vì vào người thật, việc thật. Ông Huỳnh Kim Báo, nguyên Tổng Thư ký Hội Trí thức, thành phố Hồ Chí Minh, cho biết suy nghĩ của ông về những điều mà Tổng Bí thư đưa ra.
Tôi thấy rằng kinh nghiệm qua những đợt đại hội, từ đại hội sát mở đầu cho một tinh thần đổi mới có mức độ. Còn là tất cả các báo cáo chẳng qua là lặp lại cái cũ bằng những sáu thuật ngôn ngữ thôi. Ví dụ cái bài phát biểu ngay cũng Nguyễn Trạm, dân chủ sao, sao không sạch, thì dân tin sao một tí. Nó là dân bầu, nhưng mà ai ứng cử, người thì đảng đưa lên, việc đảng đưa lên thì dân là bỏ phiếu chứ. Cho nên vấn đề bấu chốt là phải có một chuyển đổi tích cực với anh em chúng tôi, với những người đã từng tham gia và những người biết, thì chúng tôi thất vọng cho trên bài diễn văn là không mang cái nội dung gì mới hết. Nó chẳng qua là những xảo thuật, những vấn đề cụ thể cái đó là không rõ ràng. À, ví dụ như sẽ liên phía thì thế nào là liên phía, thì phải minh bạch thì thế nào là minh bạch, và cuối cùng dân dân biến thành nạn nhân của họ.
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu cũng cùng một nhận xét về cách mà ông Nguyễn Phú Trọng đặt vấn đề về phẩm chất.
Tiêu chuẩn cao quá, chắc là trên thực tiễn thì chả có vị nào đạt được như thế đâu. Chả có vị nào để liêm khiết, yêu dân, yêu nước đến như vậy đâu. Công thức vị vẫn cứ nói như vậy thôi. Nếu một người mà khôn ngoan, thì dù là lập trường của họ có cố thủ đến đâu, thì cũng phải cố tìm những các cái lời để cho nó thật thời một chút. Nhưng mà riêng ông Trọng để nói toàn cái câu quá cổ hủ rồi, không có cái không khí của thời kỳ để mới thế nào. Có người bảo ông này ông khôn ngoan lắm, hay tôi nghĩ có thể khôn ngoan gì trong cái tánh khóe, đấu tranh nội bộ gì đó, chứ còn về cái ngôn luận thì rõ ràng không thể là người khôn ngoan.
Trong khi hội nghị tiến hành, Trung Quốc vẫn có những hoạt động trái phép tại Biển Đông, nhưng không một chữ nào nhắc tới trong bài diễn văn kết thúc. Phải chăng đã có sự đồng thuận nào đó trước vấn đề này? Phó giáo sư Hoàng Dũng nhận định.
Đấy không phải vì họ đã đi rừng rồi, mà chỗ đó là cái chỗ nhạy cảm. Khi nói ra, có người sẽ đồng ý, có người sẽ không đồng ý. Tránh cái sự bất đồng càng nhiều thì là càng tốt. Còn nếu mà họ bày tỏ một ý kiến gì chăng, thì họ lại là quay sang khẳng định lập trường, họ khác là gọi là biểu hiện lập trường. Tôi nghĩ rằng là cái đó cũng là chuyện chính trị, họ tính toán cách nó cái gì phải nói, cái gì không nói, trong tương quan lực lượng, không phải là quyền lợi của người dân.
Điều mà Phó Giáo sư Hoài Dũng cho là biểu diễn lập trường có lẽ từ câu nói khẳng định của ông Nguyễn Phú Trọng, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hàng loạt các nước theo chủ nghĩa Mác Lênin, gần nhất là Ukraine, vừa giật sập bức tượng Lênin vào tháng trước, nhưng Tổng Bí thư vẫn lấy chủ nghĩa Mác Lênin là ngôi sao dẫn đầu cho người lãnh đạo cả nước, thì có vẻ đi ngược với trào lưu của cả nhân loại. Nhận xét về chủ nghĩa này, chuyên gia cao cấp Vũ Minh Giang, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết.
Chủ nghĩa Mác Lênin ấy, nó không phải ở cái câu chữ, nó không phải ở cái giáo điều, nó không phải ở một cái mô hình cụ thể, mà nó ở những cái có tính phương pháp luận. Công bằng mà nói đấy thì phép định chứng rồi là chủ nghĩa duy vật và một loạt những cái hệ thống lý luận ấy, thì tôi cho đấy là một cái thành tựu triết học của loài người. Cái sai lầm ở cái chỗ tức là giáo điều đi theo căn vào câu vào chữ, sùng bái một cái mô hình nào đó mà chưa chắc mô hình đã là đúng, đấy là người ta gán cho nó là cái mô hình của chủ nghĩa Mác Lênin chứ chưa chắc đã phải là như vậy.
Hầu hết những nhà viết sử và hoạt động chính trị đều cho rằng chiến thắng và giành được ước mơ độc lập không hẳn từ chủ nghĩa này, mà do xương máu của người dân trong các cuộc chiến ấy. Vinh danh một chủ nghĩa đã tỏ ra lỗi thời, lạc hậu, bị hầu hết các nước theo nó từ bỏ, không phải là cách làm của một chính phủ do dân bầu ra. Và từ đó giới trí thức hầu như thất vọng hoàn toàn khi nghe bài diễn văn quan trọng này của ông Nguyễn Phú Trọng.
Thưa quý vị, thời gian của một điểm blog hôm nay sẽ dành cho những bàn tán về cuộc đấu tranh quyền lực hiện nay của những nhà lãnh đạo Việt Nam và sự tiếp tục của phong trào dân chủ hóa Việt Nam. Phần trích dẫn trực tiếp lời của các blogger được trình bày qua giọng đọc của Chân Như, Diễm Thi, Đỗ Linh Dũng, Hải Ninh và Cát Linh. Mời quý thính giả cùng nghe.
Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bước chuẩn bị cho đại hội của đảng này vào năm tới được nhiều người chú ý ngay sau khi những ngày lịch sử tháng 4 qua đi. Trong thời gian vài năm trở lại đây, giới phân tích chính trị Việt Nam trong và ngoài nước có xu hướng chia giới lãnh đạo Việt Nam hiện nay làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là những người chuyên trách về đảng, mà gương mặt tiêu biểu là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhóm thứ hai là những người điều hành chính phủ Việt Nam, tiêu biểu là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Người ta cũng cho rằng có một khuynh hướng là quyền lực quốc gia ngày càng nghiêng về phe chính phủ của Thủ tướng. Sau khi Đại hội Trung ương Đảng kết thúc, blogger Cầu Nhật Tân lại phân tích rằng phe đảng đang thắng thế. Theo blogger này, thì những người của phe đảng đã được điều động về địa phương, nắm giữ những khu vực trọng yếu, những thành phố lớn. Ngoài ra, việc tăng số thành viên của Ban chấp hành Trung ương Đảng được blogger này cho là để pha loãng nhóm người ủng hộ Thủ tướng Dũng, nhóm người đã ủng hộ Thủ tướng quật ngược thế cờ, chuyển bại thành thắng trong hội nghị Trung ương lần trước cách đây không lâu. Trong hội nghị lần đó, Thủ tướng đã không những thoát khỏi kỷ luật mà còn trở nên mạnh hơn bằng việc loại những người được cho là của bên đảng cấm vào Bộ Chính trị như các ông Vương Đình Huệ, Nguyễn Bá Thanh. Nay dường như gió đã xoay chiều. Những phân tích và dự đoán của Cầu Nhật Tân dường như lại được bài diễn văn của Thủ tướng Dũng ngày 30 tháng 4 khẳng định là ông đang phải lùi bước. Bài diễn văn được giáo sư Jonathan London xem xét và ngạc nhiên khi nhận thấy người đứng đầu ngành hành pháp quốc gia lại nói đến đảng đến 41 lần, trong khi nói đến Việt Nam chỉ có 28 lần. Blogger Hạ Đình Nguyên, một cựu sinh viên tranh đấu tại Sài Gòn trước ngày 30 tháng 4 năm 75, trao đổi ngay với chúng tôi sau ngày 30 tháng 4 năm nay về bài diễn văn đó.
Có một cái sự tổng sổ như thế nào bây giờ là càng trở nên mơ hồ vậy. Nhưng mà ông Dũng thì cũng có người ta nghĩ rằng ông ấy là một cái người đứng ở phía mà đối lập lại trong đảng thì là cái lập trường. Nhưng vừa qua cái ông người phát biểu ở cái ngày 30 tháng 4 thì cái tư tưởng đó là cho người ta thất vọng. Mà người ta nghĩ thêm rằng không biết là ông phải bị buộc phải tâm thế, bị buộc phải phát biểu cái bản văn soạn sẵn như vậy hay không.
Ngược lại cũng có tác giả như Thanh Tôn trong bài Những điều trông thấy về diễn văn của ông Dũng. Lại nói là có thể bài diễn văn mang tính cách chống Mỹ đó của ông Thủ tướng là để làm bận tâm, gây trở ngại cho chuyến đi sắp tới của ông Trọng tới thủ đô nước Mỹ. Trong một lần trao đổi với Đài Á Châu Tự Do hồi năm ngoái, tiến sĩ Vũ Hồng Lâm từ Hawaii có nói là trên chính trường hiện nay của Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng là một nhân vật nhiều bản lĩnh nhất. Cuộc hội nghị trung ương kết thúc, người đứng đầu đảng là ông Nguyễn Phú Trọng đọc bài diễn văn tổng kết. Bài tổng kết được blogger Phạm Viết Đào, người vừa được trả tự do cách đây không lâu, đưa tin đầy đủ. Chỉ có điều là những người không biết chuyện, nếu đọc bản tin đó thì cũng không hiểu điều gì đã và đang xảy ra. Nói như giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, thì đó là một ngôn ngữ chung chung, không chỉ của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn của cả hệ thống Cộng sản trước đây. Kệ bút Trần Hồng Phong viết trên trang blog Ba Sạm.
Tôi chợt thấy buồn khi thấy rằng bản thân mình và hầu như toàn thể người dân của đất nước, thậm chí bao gồm cả hàng triệu đảng viên, đều đứng ngoài, không biết thông tin gì và cũng không có quyền gì trong việc bình chọn hay tác động, góp ý gì đến vị trí lãnh đạo của đất nước trong tương lai. Điều này liệu có phù hợp với nguyên tắc nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ? Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Theo Điều 2 Hiến pháp, mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước đều phải được dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, hay công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước. Theo Điều 28 Hiến pháp.
Thực ra những điều mà Trần Hồng Phong viết không xa lạ với điều mà những người Cộng sản tuyên bố. Đó là thể chế của họ dựa trên nguyên tắc gọi là dân chủ tập trung, với một sự độc quyền cai trị và phủ nhận nguyên tắc đa nguyên chính trị. Trang Bosit Việt Nam bình luận về sự lựa chọn chính trị này của những người Cộng sản Việt Nam.
Ở nước ta thì việc gì người ta cũng cố tình làm ngược lại thế giới. Trước kia cũng vậy mà bây giờ cũng vậy, chẳng có gì thay đổi. Thế giới đề cao tự do, sáng kiến và trách nhiệm cá nhân thì ta chủ trương chuyên chính vô sản, làm chủ tập thể. Thế giới đa nguyên thì Việt Nam độc đảng. có thể coi cái tài vô song của các đỉnh cao trí tuệ nước ta là tài trồng cây chuối. Sau 85 năm trồng cây chuối, thì các vị đã rút ra kết luận là mình vừa sáng suốt, vừa vĩ đại, lại vừa đạo đức văn minh. Hóa ra vị hoàng đế Việt Nam thời hiện đại vẫn chỉ là hoàng đế cởi truồng.
Điều trớ trêu là nhiều người ủng hộ nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách đây gần nửa thế kỷ lại không nhận ra rằng họ phủ nhận tính đa nguyên của thể chế chính trị. Ông Lê Văn Tâm, một trong những người ủng hộ Hà Nội trong chiến tranh Việt Nam tại Nhật Bản, viết rằng ngày hôm nay, 40 năm sau khi cuộc chiến kết thúc, ông không thấy một nước Việt Nam tiến bộ, cùng thể chế tam quyền phân lập, đáng ra nó phải có như bất kỳ quốc gia tiến bộ nào. Ông Tâm nói rằng ông cảm thấy mình có lỗi. Những người thuộc thế hệ lớn lên sau ông Tâm không hề biết tới cuộc chiến Việt Nam, lại hoặc là giống như số đông không hề biết đến chính trị Việt Nam như tác giả Trần Hồng Phong đã đề cập, hoặc đang dấn thân vào con đường đấu tranh đòi dân quyền, dù họ vẫn còn là số ít. Nhà tranh đấu trẻ tuổi Nguyễn Vũ Bình, người từng đứng dưới lá cờ Đảng Cộng sản, viết tại sao ngày hôm nay phải đấu tranh.
Chúng ta làm trước hết và trên hết là cho mình và vì mình. Sống trong chế độ cộng sản, chúng ta bị giam cầm bởi muôn vàn điều kỳ lạ và kỳ quái, đó là nỗi sợ hãi, là tư duy nô lệ, giáo điều là những định kiến và sự ngu dốt.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Từ Huy, trong bài viết phân tích những tư liệu có liên quan đến nhân vật Hồ Chí Minh, nhắn nhủ các bạn trẻ Việt Nam.
Các bạn không thể đổ lỗi cho Hồ Chí Minh, một người đã chết, về việc các bạn là nạn nhân của cỗ máy lừa dối khổng lồ mà Đảng đang lê khắp mọi thôn cùng ngõ hẻm trên đất nước này, đang lê khắp mọi trường đại học. Không, các bạn phải tự chịu trách nhiệm nếu để cho người ta biến các bạn thành nạn nhân, nếu để cho người ta lừa dối các bạn. Vì chính các bạn đã lựa chọn trở thành nạn nhân trong khi mà các bạn hoàn toàn có thể từ chối cái trò học tập dối trá đó.
Tính dối trá của xã hội mà tiến sĩ Từ Huy nhấn mạnh lại làm xôn xao không những mạng xã hội mà cả báo chí chính thống của Đảng trong những ngày qua. Đó là việc Đoàn Chữ Thập Đỏ Việt Nam đi học tập chống động đất tại Nepal đã bỏ về nước ngay sau khi động đất xảy ra để được an toàn cho bản thân. Tệ hơn, một thành viên của đoàn này là chụp ảnh tươi cười bên đống đổ nát của thủ đô nước bạn như một kẻ nhàn du. Bùi Hải gọi những thành viên đó là loại công dân hạng ba, tác giả viết trên blog Dân Quyền.
Không ai bắt những cán bộ của Đoàn Chữ Thập Đỏ Việt Nam phải có những hành động anh hùng trong những ngày cả Nepal đổ nát và đau đớn vì động đất. Nhưng cả người Việt và người Nepal sẽ không thể chấp nhận nếu đoàn này thể hiện tư cách chỉ như một công dân hạng ba.
Trở lại với bài diễn văn mang tính đảng rất cao của Thủ tướng Dũng, được bàn cãi trong không khí tưởng niệm ngày lịch sử 30 tháng 4, ngày mà nhiều người Việt Nam vẫn còn có nhiều lấn cấn, thậm chí hận thù. Tiến sĩ Nguyễn Thị Từ Huy viết tiếp trong bài Cho ngày 30 tháng 4, nỗi đau và tình yêu.
Hận thù không giúp chúng ta trở nên sáng suốt. Trái lại, hận thù sẽ đẩy chúng ta vào tình trạng mù quáng. Chúng ta có thể nào lấy sự mù quáng để chống lại sự mù quáng? Có thể chính là trong ánh sáng của nỗi đau, chính là trong khi người này nhìn thấy nỗi đau của người kia mà chúng ta có thể xóa bỏ thù hận, xóa bỏ bức tường dựng lên giữa hai chiến tuyến. Cái bức tường vô hình vẫn tồn tại trong lòng mỗi người từ 40 năm nay. Cái bức tường khiến người này không thể tin ở người kia, khiến chúng ta nghi kỵ và chia rẽ. Cái bức tường khiến cho cờ đỏ và cờ vàng thành ra những vật trở ngại, ngăn cản chúng ta xích lại gần nhau, ngăn cản chúng ta cùng nhìn về tương lai và cùng tạo dựng một tương lai chung.
Có lẽ trong cùng suy nghĩ đó, nhà báo Đoan Trang khi được hỏi tại sao cô không ở lại Mỹ mà trở về Việt Nam để bị nhiều phiền toái, cô trả lời rằng có một điều chắc chắn là cô sẽ vô cùng hối hận nếu không ở Việt Nam trong những năm tháng này. Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối thứ hai của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington. Thưa quý thính giả, ngày càng có thêm những người cho rằng tình cảnh bất công họ phải gánh chịu do chính quyền gây ra mà không giải quyết thấu đáo, lên tiếng sử dụng biện pháp tự thiêu để phản đối. Tại sao họ phải đi đến quyết định được xem là đường cùng như thế? Hải Ninh trình bày trong phần sau.
Một bài báo trên trang web của Báo Lao Động hôm 6 tháng 5 đưa tin và hình ảnh của hai phụ nữ vấn khăn tang đòi tự thiêu trước cổng Viện Kiểm sát tỉnh Long An. Cả gia đình của hai phụ nữ này cho rằng người thân của họ bị chết oan, đòi Viện Kiểm sát tỉnh làm rõ sự thật. Một trường hợp cũng là dân Long An đã phải ra tận Hà Nội và cũng tuyên bố sẽ tự thiêu nếu như con của bà này bị hành quyết vì tội giết người mà bà cho rằng hoàn toàn oan ức. Đó là bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của tử tù Hồ Duy Hải. Ông Mai Xuân Dũng, một người trong nhóm thiện nguyện giúp đỡ những người dân oan ở Hà Nội cho biết, dân oan có hai biện pháp phản kháng, một là đi biểu tình hòa bình, hai là tự thiêu để đòi lại quyền lợi. Ông Dũng cũng phải thừa nhận hiện tượng người đòi tự sát hoặc thậm chí tự thiêu ngày càng nhiều. Ông Dũng nêu ra một trường hợp tự thiêu vì oan ức mà ông tường tận.
Chị Nguyễn Thị Minh Tân ở Quảng Nam này, ở Quảng Nam này, chị đã ra khiếu kiện tại Hà Nội này rất nhiều lần. Và khi chị đến cái nơi khiếu kiện, tức là ban tiếp dân tại số 1 Ngô Thị Nhậm, thì tôi đã gặp chị một vài lần và chị cũng nói là chị tự thiêu, mà tôi cũng nói chị, ôi chị đừng thiêu, chị cực, chị làm thế là không có giải quyết được cái gì hết à. Chị làm như thế thì họ cuối cùng ra là một cái chết của chị là có thể là rơi vào thiên không. Đấy, cho nên là chị đừng có làm cái việc đó. Tôi nhớ là sau khi nói chuyện với chị và tâm sự với chị là có thể giúp đỡ được chị điều gì thì không, thì chị rất là buồn. Ở Hà Đông chúng tôi thường xuyên là chúng tôi gửi gạo, gửi dầu ăn, thực phẩm để mà giúp cho chị ấy, chung với những cái người khác ấy. Thì nhưng mà tôi rất buồn là sau khoảng độ một tháng thôi thì tôi chị nghe tin thì chị bị tự thiêu ngay tại Quảng Nam. Thế sau này thì chị có được đưa về Hà Nội thì để mà chữa chạy vết thương, may là chị không chết.
Ông Dũng sau đó còn liệt kê những vụ tự thiêu ở Đà Nẵng, Lâm Đồng hay trước cửa Dinh Độc Lập ở thành phố Hồ Chí Minh. Cụm từ dân oan xuất hiện liên tục trong những năm gần đây nói tới những người gặp oan ức trong xã hội như bị mất đất hoặc bị xử bất công. Một bộ phận lớn những người này là các nông dân bị thu hồi đất đai. Việt Nam bỏ hình thức hợp tác xã kiểu Liên Xô từ hồi thập niên 80. Năm 1993, Việt Nam thông qua một đạo luật đất đai sửa đổi cho phép người dân được quyền sử dụng đất trong vòng 20 năm, song không cho phép tư nhân sở hữu đất đai. Các cấp chính quyền tùy tiện giải thích luật và cưỡng chế thu hồi đất bằng bạo lực, không chỉ dành cho các dự án công cộng như xây đường, xây cầu, mà còn các dự án chung cư cao cấp, khu công nghiệp và vui chơi. Luật đất đai sửa đổi năm 2013 cũng chưa giúp cho người dân mất đất có thể lấy lại những phần đất bị trưng thu một cách phi pháp. Bà Phạm Chi Lan, cựu cố vấn kinh tế của Thủ tướng từng trả lời AP cho biết, luật đất đai có rất nhiều lỗ hổng và nó đã tạo ra môi trường màu mỡ cho nhiều người hưởng lợi. Bà Bùi Thị Thành từng bị thu hồi căn nhà ở ngay mặt đường Kha Vận Cân ở quận Thủ Đức, Sài Gòn một cách oan ức như vậy. Bà cho biết,
khi mà nhà nước giải tỏa thì với cái diện tích cô còn lại là 30 m², họ giải tỏa họ trả là 15.200.000 một mét, nhưng mà trên thực tế họ chỉ trả cô có 16 m, còn 14 m họ không trả. Với cái số tiền chỉ kể cả tiền xây dựng nhà là chỉ có 300 triệu, mà mặt đường Kha Vận Cân hay không vượt 1 triệu, thì cô không thể nào mà có thể mà mua được một căn nhà lại như căn nhà mình sống được, rồi cũng không tái định cư.
Bà Thành cho biết ngôi nhà của bà bị giải tỏa năm 2010, và cũng kể từ đó bà xuống đường biểu tình cùng những người dân oan mất đất khác. Có nhiều người bức xúc quá cũng tìm tới đường cắt máu tự tử để mong đòi lại được quyền lợi. Ông Mai Xuân Dũng ở Hà Nội cho hay, sở dĩ những người dân oan kể trên tìm tới con đường cùng là cái chết là bởi vì họ không còn cách nào khác. Những người dân địa phương tìm tới chính quyền trung ương Hà Nội, tuy nhiên khiếu kiện của họ không được đáp ứng. Ông Mai Xuân Dũng nói,
khi mà họ mà kêu oan lên đến cấp trung ương để mà nhờ trung ương can thiệp, đó là một cái việc hoàn toàn vô vọng, và đó là một cái việc mà họ đã nhìn nhận ra là sau khi họ lên khiếu kiện các cấp ở trung ương thì cấp trung ương mới gửi cái giấy đó và chuyển về địa phương giải quyết. Mà khi mà một cái nơi mà địa phương gây ra oan sai nhưng mà lại gửi về cho cái chính quyền địa phương để họ giải quyết, thì điều đó là cái việc mà quả bóng đá đi đá lại, hoàn toàn không giải quyết được cái việc gì. Họ bị cưỡng chế, họ bị cướp mất nhà cửa tài sản, con cái thì nheo nhóc, mà họ thì rơi vào cái hoàn cảnh là gần như là trắng tay. Mà trong khi đó họ kêu xin thì không được đáp ứng. Mà những cái phần lớn là những cái người dân xung quanh vì lo sợ, họ vô cảm và họ không chia sẻ với những người dân oan. Thì thử hỏi rằng trong những cái trường hợp mà họ mà vô cùng là bi đát, cái hoàn cảnh vô cùng bi đát, thì họ có thể làm được điều gì khác hơn được nữa. Có những người họ không còn nghĩ được nữa, họ lúc bây giờ họ cảm thấy khủng hoảng tinh thần và họ cảm thấy là thôi bây giờ họ cái chết đối với họ không còn có cái gì là đáng sợ nữa. Thế cho nên họ chọn cái con đường tự thiêu để phản kháng, tự thiêu để mà tố cáo tội ác của nhà cầm quyền cộng sản.
Bà Bùi Thị Hằng, một người dân oan cũng từng tự thiêu, cho biết bà làm vậy là để phản đối việc chính quyền đối xử với người dân. Bà nói:
tôi chọn cái con đường tự thiêu ấy là tôi nói thực sự là tôi trong một cái thời gian rất dài tôi đi khiếu kiện về cái chuyện mà mất đất mất nhà, và từ lúc đó tôi bắt đầu được chứng kiến những cái hành xử rất là tồi tệ của cái hệ thống chính quyền dành cho người dân, nhất là những người mà gọi là dân oan bây giờ đó. Đó, ngay buổi chiều nay tôi tiếp đón một cái cô mà cô nói là cô đã từng đi đấu tranh với dân oan 7 năm trời, nhưng bây giờ thì cô ấy nhận thức cái vấn đề hoàn toàn khác. Với trong 7 năm cô đi đòi công lý thì rõ ràng là không có công lý ở trên cái đất nước Việt Nam này. Cho nên bây giờ cô ấy thay vì cô ấy đi đòi công lý như thế thì cô cũng nói với tôi cái tâm sự cô ấy là cô sẵn sàng tự thiêu. Và để cái chết của cô ấy để cho một cái mục đích chung của cả dân tộc, tức là phải giành được tự do, dân chủ và nhân quyền trước khi mà đất nước này có thể có pháp quyền.
Ông Nguyễn Tường Thụy, một blogger từng viết nhiều về chuyện dân oan, cho hay số phận của dân oan Việt Nam gần như là tăm tối và chỉ có thể thay đổi khi thể chế ở Việt Nam thay đổi. Ông Mai Xuân Dũng thì kêu gọi người dân bình thường bớt vô cảm đối với những người dân oan, vì ông cho rằng chính sự vô cảm của những người xung quanh khiến những người bị oan ức cảm thấy họ không còn lối thoát nữa.
Thưa quý thính giả, điều 2 Hiến pháp Việt Nam ghi rõ nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Song trên thực tế cho thấy người dân không hề biết và cũng không có quyền gì trong việc lựa chọn người lãnh đạo đất nước, kể cả việc tham gia giám sát quyền lực nhà nước. Vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam coi nhân dân có vai trò gì trong việc quản lý đất nước? Anh Vũ cho biết thêm chi tiết sau đây.
Việt Nam là một quốc gia có nền chính trị với một đảng duy nhất tự cho mình quyền nắm vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội. Cho dù Hiến pháp Việt Nam khẳng định nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, và trong các báo cáo hay nghị quyết của đảng, khẩu hiệu dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra luôn luôn được đề cao. Nói về vai trò của quần chúng nhân dân đối với sự tồn vong của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trương Tấn Sang nói rằng: chúng ta không sợ bất cứ một thế lực nào, dù là hung bạo nhất, chúng ta chỉ sợ nhân dân mất niềm tin vào đảng, nhà nước và chế độ. Tuy vậy, trên thực tế, thông qua cách sử dụng quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay cho thấy, người dân không hề biết và cũng không có quyền gì trong việc lựa chọn người lãnh đạo đất nước, cũng như việc tham gia giám sát quyền lực nhà nước. Đánh giá về vai trò của người dân trong việc thực thi quyền làm chủ của mình theo như quy định của Hiến pháp, từ Hà Nội, giáo sư Nguyễn Đình Tống từng giảng dạy tại Đại học Xây dựng nhận định:
những cái điều mà ghi trong hiến pháp mà thì là người ta ghi cho vui thì thôi chứ còn là người ta làm là theo cái ý của người ta chứ, cho người ta ghi là một đăng mà người ta làm một nẻo chứ người ta có phải là ghi hiến pháp là thế đâu. Đấy, lập ghi mà có cái chuyện lập chủ chơi dẫn đi việc ghi dẫn lập chủ thì nó phải thông qua những cái tổ chức của mình chứ. Thế nhưng mà cái tổ chức ấy lấy được ra dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của đảng rồi thì thôi, nhưng con này làm chủ cái gì nữa, là có cái chuyện dân làm chủ.
Trong bài Quyền đổi đề tớ của dân trên Tuần Việt Nam Online, tiến sĩ Võ Chi Hảo có viết rằng quyền đổi chính phủ này cũng được hiểu là quyền của người dân ông chủ đổi đề tớ. Nhưng từ thời Dân Chủ Cộng Hòa cho đến nay đã hơn 65 năm qua, người dân vẫn chưa biết đổi đề tớ một cách nào khi đề tớ không làm được việc cho dân. Mới đây nhất trong vụ chặt cây xanh ở Hà Nội, khi người dân thực hiện vai trò giám sát quyền lực của chính quyền Hà Nội trên cơ sở dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra một cách ôn hòa, thì bị công an đàn áp, bắt giữ và xử lý vì bị coi là do thế lực thù địch xúi giục. Bình luận về vấn đề này, giáo sư Nguyễn Đình Cống khẳng định.
Cái khẩu hiệu dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra là đề ra cho vui thôi. Đề ra để là đề ra để chứng tỏ rằng là có cái sự dân chủ chứ người ta có thực hiện quái đâu. Muốn thực hiện được cái chuyện đấy thì nó phải có một cái hệ thống tổ chức nó đi theo, có một hệ thống thì cái chuyện phạt nó đi theo trên cái khẩu chứ còn này, trong thực tế thì làm gì là có.
Trong việc lựa chọn người đại biểu cho mình, người dân tù mù chẳng biết và cũng không có quyền gì trong việc lựa chọn. Họa sĩ Mai Dũng thấy rằng việc bầu cử ở Việt Nam hiện nay chỉ là một màn kịch do đảng đạo diễn, hoàn toàn không minh bạch, thiếu dân chủ và công bằng. Ông nói.
Thì trong cái chuyện minh bạch này thì tôi nghĩ là hoàn toàn không khả thi. Bởi sao? Bởi vì là cái ủy ban bầu cử nó hoàn toàn do các cơ quan đảng điều hành kiểm soát. Thế cho nên là liệu cái điều đó có thể là minh bạch được không? Tôi nghĩ là cái việc đó là cái việc hoàn toàn là không có minh bạch. Anh vừa đã bóng người phải gọi là sang người minh bạch nữa.
Trả lời câu hỏi hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam coi nhân dân có vai trò gì trong việc quản lý đất nước, ông Vũ Quốc Ngữ, một nhà hoạt động xã hội và là thành viên của một tổ chức nhân quyền tại Hà Nội nói với chúng tôi.
Nhưng họ không coi nhân dân ra cái gì cả. Chẳng hạn như cái bà Tôn Nữ Thị Ninh là một cái bà mà một nhà ngoại giao, một cán bộ cao cấp của đảng, coi nhân dân như là con và đảng là cha là mẹ đấy. Họ coi như thế, coi như con là không được phản với cha mẹ. Và những người khác họ coi dân như là những con lũ cừu, những lũ bò bắt sữa họ để bắt lông để phục vụ cho họ thôi. Chứ họ không mặt thì họ lại coi như là lấy nhân dân là bình phong. Chẳng hạn như họ nói rằng là đảng là đại diện ưu tú của giai cấp công nhân và nông dân. Thực tế là không phải như thế. Thì hiện giờ là hai cái giai cấp này là những giai cấp cùng khổ nhất của xã hội.
Bằng một thái độ thận trọng, giáo sư Nguyễn Đình Cống khẳng định.
Người ta đưa dân chủ là làm bình phong thì nguồn lực là cái cái đúng quá rồi còn gì cái thì nó là thế còn gì nữa. Tại vì là dân Việt Nam là đang bị lừa dối, đang bị mê hoặc nhiều quá. Là gọi là những cái người ta thấy hiểu rõ, người ta không hiểu rõ được.
Nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này trước hết là do nhà nước đã vô hiệu hóa quyền được lên tiếng của người dân. Ông Đinh Quang Tuyến, một cư dân quận 8 Sài Gòn cho biết suy nghĩ của ông. Ông nói.
Nhưng mà mình cũng phải nhớ rằng là cái quyền lực chính là cái công cụ. Thế nhưng mà phải cho cái công cụ chứ. Tức là tôi được quyền làm cái chuyện này. Trước khi tôi tác động thì tôi phải được quyền nói chứ đã. Tức là quyền lợi. Thế thì anh cho tôi quyền lợi, bảo anh cho tôi quyền lực ngoài không để cho tôi quyền nói. Thì làm sao tôi có cái quyền lực. Đó, nó vô lý là chỗ đó. Cho nên rằng là cái mà nguyên tắc tức là cái đảng Cộng sản này đã tước đi cái quyền nói. Cho nên cái quyền lực trở thành vô giá trị. Nó có giá trị gì đâu.
Việc nhà nước không coi trọng quyền lực của người dân không chỉ do lỗi của nhà cầm quyền. Nói về nguyên nhân chủ quan của người dân để dẫn đến tình trạng này, giáo sư Nguyễn Đình Cống cho biết.
Quan trọng ở trong dân là gọi là cái thành phần ưu tú trong dân đấy là đội ngũ trí thức, nhưng mà cái đội ngũ trí thức Việt Nam hiện nay thì cũng có ra cái ma gì đâu mà đội ngũ trí thức Việt Nam thì cũng có nổi lên được một vài ba anh ngo ngoe thì nổi ra anh nào thì ta tỏ mà anh lấy cái quan trọng anh khác là thì là lo gì thân là tại vì là một mặt là người ta tuyên truyền mà người ta làm cho dân nó cuồng tín, nó cuồng tín, người ta cứ tin là bây giờ tôi đi về tôi hỏi nhiều người thì người ta vẫn nói con tín chứ, những người dân bình thường người ta vẫn tín, một mặt là dân tín, thứ hai thì sợ, thứ gì ai sao mà không tín thì sợ.
Nói về giải pháp khắc phục tình trạng Đảng Cộng sản Việt Nam độc chiếm vũ đài chính trị để sử dụng quyền lực một cách độc tôn nhằm phục vụ lợi ích của họ, ông Vũ Quốc Ngữ ghi nhận.
Theo tôi giải pháp là phải có dân chủ đa nguyên, có bầu cử tự do công bằng với sự tham dự của rất nhiều đảng phái và để nhân dân có thể lựa chọn ra cái đảng phái nào mà họ cảm năng lại bảo vệ quyền lợi cho nhân dân, cho dân tộc. Thì những thế nhân dân họ mới biết được, còn bây giờ là chỉ có một cái một đảng lãnh đạo thì lúc nào anh bỏ anh tốt nhất, không có người nhân dân không có được sự lựa chọn nào khác. Mà phải có đa đảng, phải có đa nguyên và phải có bầu cử công bằng với sự giám sát của các tổ chức quốc tế.
Nâng thuyền là dân và lật thuyền cũng là dân, sức mạnh của quần chúng nhân dân là vô bờ bến. Lịch sử đã chứng minh rằng không có ai hay thế lực nào có thể xem thường và tước đoạt quyền lực chính trị của dân chúng, nhất là khi điều đó được ghi rõ trong hiến pháp, văn bản pháp luật cao nhất của một quốc gia.
Và trong phần cuối chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Nguyên Lam diễn đọc bài viết có tựa đề Chúc Lính Miền Nam của tác giả Tưởng Năng Tiến. Nội dung bài viết này không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Bạn tôi tất cả đều là lính ráo. Chúng tôi không chỉ có chung những năm cầm súng và một quãng đời tù mà còn chia chung rất nhiều cố tật. Hãy gặp nhau là uống và câu chuyện trên bàn rượu trước sau gì rồi cũng xoay quanh kỷ niệm về đám chiến hữu hồi còn chinh chiến. Những thằng đã chết, những đứa đang vất vưởng ở quê nhà hay lưu lạc đâu đó nơi đất lạ xứ người. Thỉnh thoảng khi quá vui, chúng tôi cũng hay mang những vị thượng cấp cũ ra làm đề tài giễu cợt. Hai ông huynh trưởng thường bị nhắc tới để cười chơi là Trần Hoài Thư và Phan Nhật Nam. Lý do, cả hai vị vẫn nhất định chưa chịu giải ngũ dù cuộc chiến đã tàn tự lâu rồi. Trung úy Trần Hoài Thư vẫn thản nhiên đưa quân qua sông mùa mận chính. Đại úy Phan Nhật Nam vẫn cứ la hét sùm qua máy truyền tin giữa mùa hè đỏ lửa. Như thế là cái mùa hè năm 1972 đó vẫn còn kéo dài đến bây giờ, dù hơn 40 năm đã lặng lẽ trôi qua với cả đống nước sông cùng nước suối, nước mưa, nước mắt đã ào ạt chảy qua cầu và qua cống. Sau khi cạn mấy đầy, rồi đầy mấy ly cạn, tôi hay xin trân trọng tuyên bố cùng toàn thể các chiến hữu các cấp rằng, ai viết gì tôi cũng đọc tuốt luốt, trừ hai vị thẩm quyền này thì khỏi. Sao vậy cả? Bởi vì thơ với văn của hai ổng có nhiều câu mà lỡ đọc một lần là nó bị kẹt luôn trong đầu, gỡ không ra nên tôi không dám đọc thêm nữa. Trên đầu ta mũ rừng nhẹ hững, trong túi ta một gói thuốc chuồng, bắt tù binh một điếu thuốc thơm để thấy miền Nam lính hiền ghê gớm. Ta lính miền Nam hề vận nước ngửa nghiêng, ta cũng lên đên cùng cơn mạt kiếp, ta trèo lên cây hỏi rừng cho biết. Một nơi nào hơn ở Việt Nam, có người lính nào bi tráng hơn lính miền Nam? Trích trong Ta Lính Miền Nam của tác giả Trần Hoài Thư, không chỉ bi tráng, bi hùng hay bi phẫn, mà đôi khi người lính miền Nam còn phải đối diện với lắm nỗi bi thương. Xin hãy đọc trong đoạn trích Dấu Binh Lửa của tác giả Phan Nhật Nam. Tôi đi vào ngôi nhà đang âm ỉ cháy, những chiếc cột lớn lỏng chỏng, hỗn độn, bốc khói xám. Một người đàn bà áo trắng quần đen, tay ôm chiếc lẳng mây trước ngực, ngồi im trên nền gạch, đôi mắt nhìn thẳng, ngơ ngác. Thấy chúng tôi đi vào, chị ta đứng dậy, đứng thẳng người như pho tượng, như thân cây chết với đôi mắt không cảm giác. Thằng bé theo tôi cùng tên Hiệu Thính Viên lẻn ngay vào bếp kiếm thức ăn. Tôi đi đến trước chị đàn bà. Làm gì chị ngồi đây? Không biết đang đánh nhau sao? Im lặng, đôi mắt ngơ ngác lóe lên tia nhìn sợ hãi. Bỗng nhiên chị ta đưa thẳng chiếc lẳng mây vào mặt tôi, động tác nhanh và gọn như một người tập thể dục. Sau thoáng ngạc nhiên, tôi đưa tay đón lấy, hai bộ quần áo, chiếc khăn trùm đầu, gói giấy nhỏ buộc chặt bằng dây cao su, mở gói hai sợi dây chuyền vàng, một đôi bông tai. Của chị đây hả? Vẫn im lặng, nỗi im lặng, ngột ngạt, lạ lùng. Con mẹ này điên rồi thiếu úy, chắc sợ quá hóa điên. Tên lính xua đuổi người đàn bà đi chỗ khác. Lạnh lùng, chị ta xoay người, bước đi như xác chết nhập tràng. Chị kia quay lại đây tôi trả cái này. Tôi nói vọng theo, người đàn bà xoay lại, cũng với những bước chân im lặng, trở về đứng trước mặt tôi, nhưng đôi mắt bây giờ vô cùng sợ hãi. Vẻ hốt hoảng thảm hại làm răng rúm khuôn mặt và run đôi môi. Chị ta còn trẻ lắm, khoảng trên dưới 27-28 tuổi, da trắng mát tự nhiên. Một ít tóc xõa xuống trán làm nét mặt thêm thanh tú. Tôi đưa trả chiếc lẳng mây, chị đàn bà đưa tay đón lấy, cánh tay run rẩy như tiếng khóc bị dồn xuống. Chiếc lẳng rơi xuống đất, hai cánh tay buông xuôi mệt nhọc song song thân người, dòng nước mắt chảy dài trên má. Tôi hư mũi súng trước mặt chị ta. Ngồi đây, tôi chỉ nòng súng vào bậc tam cấp. Khi nào tụi tôi đi thì chị đi theo. Tại sao khóc? Nhặt vàng lên đi chứ. Im lặng. Chỉ có nỗi im lặng kỳ quái, thân thể người đàn bà cứ rung lên bần bật, nước mắt ràn rụa, từ từ chị đưa bàn tay lên hàng nút áo trước ngực. Không, không thể như thế được, tôi muốn nắm bàn tay kia để ngăn những ngón tay run rẩy đang mở dần những hàng nút bóp để phơi dưới nắng một phần ngực trắng hồng. Không phải như thế chị ơi, người đàn bà đã hiểu lầm tôi, chị ta không hiểu được lời nói của tôi, một người Việt Nam ở cùng trên một mảnh đất. Chị ta tưởng tôi thèm muốn thân xác và đòi hiếp dâm. Tội nghiệp cho tôi biết bao nhiêu, một tên sĩ quan 21 tuổi làm sao có thể biết đời sống đầy máu lửa và đau đớn tủi hổ đến ngần này. Tôi đi lính chỉ với một ý nghĩ, đi cho cùng quê hương và chấm dứt chiến tranh bằng cách góp mặt. Thê thảm biết bao nhiêu cho tôi với ngộ nhận tủi hổ này. Hết trích. Ở thời điểm này, có lẽ Phan Nhật Nam không hề biết rằng sự ngộ nhận đau đớn tủi hổ của dân chúng với những người lính miền Nam chả phải là ngẫu nhiên đâu. Nó đã được đối phương chuẩn bị rất kỹ và tuyên truyền rất công phu. Theo như nhận xét gần đây của giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, ngày xưa ở miền Bắc Việt Nam, tôi đoán người ta tuyên truyền nói xấu về chế độ miền Nam Việt Nam dữ lắm. Bộ máy tuyên truyền ngoài đó đã thành công gieo vào đầu óc người dân thường rằng chế độ miễn ngụy rất ác ôn, lính ngụy chỉ đánh thuê, rất ác ôn đến nỗi họ ăn gan uống máu người. Và đây cũng chả phải chỉ là chuyện ngày xưa ở miền Bắc đâu. Sau khi thắng cuộc, bộ máy tuyên truyền vẫn tiếp tục bôi bẩn và sỉ nhục những người lính miền Nam, như thể họ vẫn còn là những kẻ thù ác độc và nguy hiểm. Rảnh, thử xem qua vài đoạn trong một truyện ngắn, chuyện vui điện ảnh của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Bà viết về tai nạn nghề nghiệp xảy đến cho một tài tử nghiệp dư chỉ vì lỡ thủ vai một thằng lính miền Nam. Cái tai nạn riêng của nhân vật chỉ xảy ra trong phạm vi của một con hẻm nhỏ và sẽ không kéo dài lâu. Còn hàng triệu thằng lính miền Nam thật cùng vợ con, thân nhân của chúng không chỉ phải chịu đựng sự ngại ngần ác cảm của đám đông mà còn bị nhà nước cách mạng kỳ thị và miệt thị không biết đến bao giờ. Mãi cho đến ngày 2 tháng 5 năm 2014, người ta mới nghe một viên chức ngoại giao của phe thắng cuộc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, nói đôi lời tử tế. Ngày xưa ta không thể nói là không có chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam. Đó là chính phủ cũng được quốc tế thừa nhận chứ, đó cũng là một nhà nước có quân đội thực thi nhiệm vụ quốc gia của họ để bảo vệ chính nghĩa theo lý tưởng của họ. Và đó cũng chỉ là sự tử tế ngoài miệng. Ngày 12 tháng 4 vừa qua, Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ và buộc tội gây rối trật tự công cộng một số thanh niên đã mặc quân phục hay áo thun màu đen có biểu tượng quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc tuần hành vì cây xanh ở Hà Nội. Hai tuần sau, sáng 27 tháng 4 năm 2015, Công an quận Hoàn Kiếm đã kết hợp với Công an Nghệ An khám xét nhà của anh Nguyễn Viết Dũng, tịch thu quân phục lính Việt Nam Cộng Hòa của anh Dũng. Việc gì mà phải hốt hoảng đến nỗi khám nhà tịch thu và vu vạ tội trạng cho vài thanh niên chỉ vì y phục mà họ mặc trên người như thế? Chả lẽ cái chế độ hiện hành có thể bị rung chuyển chỉ bởi vài cái áo thun màu đen có biểu tượng quân lực Việt Nam Cộng Hòa sao? Hơn nửa thế kỷ tuyên truyền, lừa gạt, bôi bẩn, miệt thị những kẻ thua cuộc chưa đủ nguôi ngoai thù hận hay sao? Nắm trọn quyền bính của cả một nhà nước trong tay mà sao có thể hành xử một cách đê tiện và tiểu tâm đến thế? Dù thế, thời gian đã không đứng về phe thắng cuộc và đã dần hé mở chân dung của những người lính miền Nam qua những câu thơ của nhà thơ Lê Phú Khải. Cho tôi thắp một nén nhang, khóc người đồng chí mà bấy lâu nay tôi cứ đinh ninh là ngụy, tha thứ cho tôi một thế hệ bị lừa. Năm tháng đi qua, gần hết cuộc đời tôi mới ngộ ra không giọt máu Việt Nam nào là ngụy, trừ những thằng bán nước đi đêm.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietwebavongrfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý vị có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam xin dùng thẻ điện thoại vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Ngoài ra, quý vị có thể gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút chót. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Toàn ban cùng hòa ái trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh sáng mai.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
RFA, Channel 2.